Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, buổi sáng hôm đấy, Maria Magdalena ra mộ từ rất sớm. Buổi sáng hôm ấy, Phêrô và Gioan chạy ra mộ chứ không phải là đi. Và những bước chạy đó thay cho những bước chân rời rã của ngày thứ sáu tuần thánh. Thì buổi sáng hôm đó đã trở thành buổi sáng độc nhất vô nhị trong lịch sử của nhân loại. Không có buổi sáng hôm đấy thì không có Kitô giáo. Không có buổi sáng hôm đấy thì không có Kitô hữu và cũng không có những cuộc họp mừng phục vụ như hôm nay. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô mới đúc kết lại trong một câu rất danh tiếng: nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của anh chị em vô ích và lời rao giảng của tôi thật là hão huyền. Nhưng chính vì đó là buổi sáng độc nhất vô nhị trong lịch sử, cho nên những người Kitô hữu như chúng ta được mời gọi cứ phải đào sâu thường xuyên lời tuyên xưng đức tin của mình. Độc nhất vô nhị ở chỗ nào? Có phải ở chỗ là ngày hôm đấy chưa từng bao giờ trong lịch sử có chuyện một xác chết bây giờ sống lại? Đúng đấy, nhưng mà lại chưa đúng. Đúng là bởi vì quả thật có một xác chết sống lại. Maria Magdalena, Phêrô, Gioan chạy ra mộ thì thấy mộ trống, xác của thầy mình biến mất. Nếu mà tự sự kiện đấy nó chưa nói lên rằng Chúa Kitô sống lại, bởi vì theo cái cách giải mã của Maria Magdalena thì là bởi vì người ta đã ăn cắp xác thầy thôi chứ không phải là sống lại. Nếu mà tự sự kiện đó nó chưa nói lên được biến cố phục sinh thì tiếp ngay sau đó là những lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ của mình. Và hôm nay Thánh Phêrô khẳng định ở trong bài đọc thứ nhất, không phải một lần mà là nhiều lần. Và anh chị em biết đấy, các môn đệ Chúa Giêsu đã phải trả giá bằng chính mạng sống mình cho lời chứng đó. Cái sự kiện mổ trống cộng với lời chứng của các môn đệ Chúa Giêsu về những lần gặp gỡ đấng phục sinh, nó xác định cho chúng ta đây là một biến cố có thật biến cố lịch sử. Thế nhưng không đúng, không đúng hoàn toàn, là bởi vì nếu một xác chết sống lại thì ngay trong Kinh Thánh Cựu Ước đã thấy là Chúa cho những xác chết sống lại. Và trong 3 năm trần thế của Chúa Giêsu thì Ngài cũng đã từng làm cho kẻ chết sống lại. Lazaro, con gái ông Gia-rô, con trai bà quả thành Na-im, đâu có phải độc nhất vô nhị. Thế thì độc nhất vô nhị ở chỗ nào? Độc nhất vô nhị ở chỗ này. Biến cố đấy không chỉ là một biến cố lịch sử, như chúng ta vẫn hiểu về cái từ lịch sử, mà còn là một biến cố siêu lịch sử. Có nghĩa là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết không phải như Lazaro để rồi sống lại cái cuộc đời trần thế này một lần nữa được mấy chục năm, 100 năm, sau đó làm cái đám ma lần thứ hai. Nhưng Chúa Giêsu sống lại để trở thành đấng hằng sống. Độc nhất vô nhị là ở chỗ này. Và chính vì vậy, người Kitô hữu tuyên xưng Chúa Kitô sống lại không có nghĩa chỉ là tuyên xưng một xác chết nay hồi sinh, mà là phải khám phá những ý nghĩa thâm sâu khác trong lời tuyên xưng của mình. Một trong những ý nghĩa đó, đó là cùng với mầu nhiệm Chúa Kitô sống lại, chúng ta được Thiên Chúa khẳng định rằng tất cả những giá trị mà Chúa Giêsu đã rao giảng, đã dám sống và dám chết cho những giá trị đó, những giá trị ấy là vĩnh hằng. Vĩnh hằng. Tôi muốn quay trở lại với cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Đêm thứ năm tuần thánh, khi sống với Chúa Giêsu trong cơn hấp hối của Ngài, tôi tự hỏi cơn hấp hối đó là gì. Nếu anh chị em và tôi hiểu rằng hấp hối có nghĩa là một người già bệnh nặng nằm trên giường chờ chết thì đấy là hấp hối. Như chúng ta thường nghĩ, nếu như thế thì uổng quá, nếu không nói là chúng ta xúc phạm Chúa Giêsu. Bởi lẽ Chúa Giêsu còn trẻ lắm, trẻ hơn tôi bây giờ, và chắc chắn là Ngài khỏe hơn tôi nhiều. Ngài không bệnh, không già. Thế thì tại sao lại hấp hối? Cái cơn hấp hối của Chúa Giêsu là đỉnh cao của một cuộc đấu tranh quyết liệt nơi bản thân giữa hai chọn lựa giằng co sâu xé một con người và hình thành cơn hấp hối khủng khiếp. Lúc ấy, Ngài hoàn toàn khỏe mạnh và Ngài hoàn toàn có tự do để chọn lựa giữa sống và chết. Nếu Ngài giã từ những gì mình đã rao giảng, đã dám sống cho đến giây phút đấy, thì Ngài không phải chết. Còn nếu mà Ngài cứ chấp nhận đi đến cùng những lời mình rao giảng và lối sống từ xưa đến nay mình duy trì, Ngài sẽ phải chết. Và trong tâm can của Chúa Giêsu lúc ấy là một sự giằng co khủng khiếp, mà xét như một con người, Ngài run sợ đến nỗi toát mồ hôi nặng như những hạt máu. Hấp hối là như thế. Và cuối cùng thì Chúa Giêsu bị người ta giết chết. Những giá trị mà Ngài rao giảng đó bị chôn táng cùng với Ngài trong nấm mồ. Chỉ như vậy chúng ta mới hiểu được rằng ngày hôm nay khi người Kitô hữu reo lên Chúa sống lại rồi, thì có nghĩa là những giá trị tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng, cho dẫu nó có khoác một cái áo của chết chóc, của cô đơn, của dập vùi, của thất bại, của đau khổ thì dứt khoát những giá trị đó hằng sống. Lời tuyên xưng của Kitô giáo về mầu nhiệm phục sinh phải là như thế. Cho nên tôi nhìn thấy nơi Martin Luther King, một người dám chết vì hạnh phúc của anh em, nơi ông sự sống của Chúa Kitô phục sinh đang tuôn chảy. Kể cả nơi những người như Gandhi không có ở trong giáo hội công giáo về mặt sổ sách, nhưng tôi nhìn thấy nơi ông sự sống của Chúa Kitô phục sinh đang tuôn chảy. Nghĩa là nơi tất cả những ai và nơi tất cả những gì trong cuộc đời này mà đang dám sống và dám chết cho những giá trị tin mừng, cho dẫu nó mang một cái dáng vẻ của cô đơn, của thất bại, của khổ đau, của chết chóc, thì nơi ấy sự sống của Chúa phục sinh đang có mặt. Và đối với chúng ta cũng chỉ như vậy, lời tuyên xưng Chúa Kitô phục sinh mới trọn nghĩa. Thưa anh chị em, trong những ngày cực thánh đối với người công giáo, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, thì cả thế giới lại nghe tin ở bên California, Hoa Kỳ, 39 người trong một cuộc tự sát tập thể. Và họ bảo rằng tự sát như vậy để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái sự kiện đó nó lại xảy ra đúng vào những ngày cực thánh đối với chúng ta, khi chúng ta suy niệm và sống cái mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại. Ai cũng muốn đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn là đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn theo cái kiểu tự sát tập thể thì đấy không phải là con đường của Chúa Giêsu. Mà con đường của Chúa Giêsu là con đường dám sống những giá trị tin mừng âm thầm mỗi một ngày, ngay trong cuộc sống này, cho dầu có những khó khăn, những đau khổ và thất bại. Sự sống nở hoa ngay từ những đau khổ và chết trong đó. Xin Chúa cho chúng ta có đủ lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh theo ý nghĩa đó, để niềm tin ấy có đủ sức mạnh dẫn chúng ta đến một lối sống mà Ngài đã rao giảng, Ngài đã dám sống và dám chết cho đến cùng. Thưa anh chị em, ngày phục sinh cũng là ngày mà người Kitô hữu sống lại cái ơn của bí tích thánh tẩy. Cho nên cùng với những suy niệm sáng hôm nay, chúng ta lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội. Mời anh chị em cùng đứng lên.